Thì cái định nhân quá tri túc này sẽ giúp cho chúng ta sống một cách rất là an bình và hạnh phúc, không phải chất chứa những thứ mà ta không có nhu cầu, không phải tiêu thụ quá mức những cái mà chúng ta chưa cần đến. Đức Phật đã thấy rất rõ điều này, cho nên đã dạy những vị xuất gia bằng mỗi cái câu là tam thường bất túc. Tam thường là ba nhu yếu hay là ba nhu cầu, bất túc là không nên được đầy đủ và sung mãn. Ba nhu cầu đó là ăn, mặc và ngủ. Ăn á, những già giàu trước đây ăn có thể là 4 bữa một ngày, bây giờ đó thì họ hiểu rõ về y học nhiều, cho nên á, ăn có lúc có 2 lần hay là có 1 lần mà thôi. Còn người xuất gia thời Phật đó, một ngày ăn có 1 cử. Và như vậy là cái tiêu thụ về năng lượng calorie của người xuất gia đó, nó chỉ phần bằng là 1/2 hoặc là 70 so với người tại gia. Cho nên nó không dẫn đến cái tình trạng là tiêu hao năng lượng vào những chuyện nó không quan trọng, không cần thiết. Thì các nhà khoa học cũng cho chúng ta biết là số lượng calorie nạp vào trong cơ thể đó chỉ được hấp thu khoảng từ 10-30% là nhiều. Nếu như cơ thể của người nào đó mà hấp thu từ 50% các calorie đưa vào trong cơ thể thì người đó sẽ bị béo phì. Người nào dễ ăn, dễ ngủ, tâm hồn thơ thế, thoải mái, không có mắt ngú, không chấp, không để bụng, không để lòng đó, thì uống nước lã cũng mập đó. Chứ không phải là ăn mới mập. Họ không ăn gì, họ uống không, họ cũng mập nữa. Thì do đó cái mức độ và tiêu thụ cần thiết trên thực tế nó rất là ít. Do đó Đức Phật dạy người xuất gia chỉ ăn bằng 1/2 cho đến 1/3 đối với người tại gia. Như vậy là những cái nhu cầu về đời sống vật dục, cái chủ nghĩa hưởng thụ đã được tiêu giảm đi một cách khá đáng kể bằng cái phương pháp ăn này. Còn ngủ theo Đức Phật đó, thì người xuất gia ngủ một ngày tối đa là 6 tiếng đối với những vị trẻ, 3-4 tiếng đối với những người lớn tuổi. Còn người tại gia đó thì cái thời gian ngủ căn bản là 1/3, tức là 8 tiếng. Nếu chúng ta làm một cái bài toán cộng trừ nhân chia thì một kiếp người chúng ta đã có hết 1/3 là ngủ rồi. Ứng vô cùng phải không ạ? Có 1/3 làm việc thôi, có nhiều người làm việc không tới 1/3 nữa. Và ai ngủ nhiều đó thì sự phát triển về vật chất của cơ thể nó sẽ được gia tăng. Rồi sự độn trí, độn căn nó sẽ dễ dàng phát sanh lắm. Cho nên nó ngủ nhiều nó làm cho cái nhu cầu hưởng thụ làm ảnh hưởng một cách tích cực, một cách tiêu cực đến đời sống tri thức và đạo đức của con người. Cho nên người xuất gia ngủ ít để tạo ra sự minh mẫn. Thì cái mỏ trong các chùa chúng ta thấy đó, nó có hình thù của 2 con cá châu đầu với nhau. Vì con cá đó là một loại động vật ở dưới nước, ngày cũng như là đêm đó, dầu là đang ngủ nó vẫn mở mắt. Nó ngủ rất là khẽ, ngủ ít lắm, thức là nhiều, mà nó vẫn đảm bảo được tuổi thọ của nó như là các chủng vật khác. Thì theo Đức Phật đó, để có được tuổi thọ mặc dù ngủ ít đó, thì huấn luyện làm sao đó ta phải buông bỏ mọi chấp trước về cảm xúc, thì để cho cái giấc ngủ nó diễn ra một cách rất là an lành. Và ban đêm nằm xuống là ngủ liền, không có trằn trọc băn khoăn, không có thế này thế kia, bởi vì cái thời đó, cái giờ đó là giờ để ngủ mà thôi, để cho ý thức và các giác quan phải được thư giãn một cách trọn vẹn. Ai ngủ bằng phương pháp như thế đó thì giấc ngủ thường không đi kèm theo các giấc mơ. Các giấc mơ nó làm cho ý thức chúng ta diễn ra theo cái kiểu là đọc thoại, mặc dầu mình đã ngủ, mắt đã ngưng, rồi mũi lưỡi thân đó là gần như là ngưng hoạt động tạm thời, ý thức vẫn tiếp tục vận hành, cho nên hầu như nó không có một tí thư giãn nào. Kết quả là tuổi thọ con người bị giảm. Do đó đó, thực tập theo con đường tâm linh Phật giáo thì trước giấc ngủ các hành giả cần phải quán về từ bi để xóa bỏ hận thù, buông những sự chấp trước để làm cho tâm của mình nó được tươi mát, nước da được hồng hào, đời sống được khỏe mạnh, và thức dậy đó gần như là tinh thần rất là tỉnh táo. Còn ở đó liên hệ đến nhà. Thì ngày xưa Đức Phật dạy các tu sĩ đó, mỗi ngày ngủ dưới gốc cây có một lần, không được ngủ lần thứ hai, vì sợ dẫn đến tình trạng là thích và chấp trước, hay là không thích đó, dẫn đến sự bực mình. Làm quen với các môi trường dầu là thuận hay là nghịch, sống một cách giản đơn mà vẫn có được chất liệu của an vui và hạnh phúc. Thì bây giờ đó, chúng ta đã có được cái cơ chế xã hội định hình, chùa thì không còn như ngày xưa nữa, cũng có phương tiện, cũng có tiện nghi như người tại gia. Như trong chùa đó, nếu ở Việt Nam mấy vị vào các cái phòng ngủ của các tu sĩ Phật giáo thì giản đơn lắm. Nó gọi là một cái đơn, tức là một cái giường bề ngang thì khoảng chừng 6 tấc rưỡi, chiều dài cỡ chừng 1 thước 8, và ngủ danh dáng thôi. Chỗ nào khá khá chút xíu có cái chiếu, chứ không có niệm. Rồi gối thì cũng không có, máy lạnh thì cũng không, mền thì đơn giản thôi. Trời nóng nực cỡ nào đi nữa thì cũng có cái quạt máy hay quạt tay. Trời lạnh cỡ nào đi nữa thì cũng không có cái máy sưởi máy ấm. Tức là đời sống nó rất là giản dị, là để là giảm bớt cái nhu cầu tiêu thụ. Mà từ tiêu thụ đó, nó tạo ra cái khối năng lượng dư thừa. Và con người đó có khuynh hướng là đòi hỏi về tính dục. Cho nên người tu đó giảm ăn mặc ngủ là để hạn chế bớt cái này. Nếu như người tại gia cũng áp dụng được cái nền văn hóa tri túc đó đó, thì cái nhu cầu tiêu thụ nó sẽ giảm đi. Và kết quả là các nhà sản xuất sẽ không khai thác thị hiếu để cung cấp cho thị trường những sản phẩm mà con người như không cần đến. Như xe chừng vài tháng ra có mẫu mã mới, ta bán on sale, giá của những cái cũ nó giảm xuống làm cho con người phải đi mua cái mới. Còn máy vi tính chừng vài ba tháng là nó lạc hậu lỗi thời. Thì hầu như cứ vài ba tháng là ta phải có nhu cầu mua cái mới và chạy hoài với các sản phẩm, thì cái việc mà khai thác môi trường nó sẽ trở nên rất là cạn kiệt. Do đó giảm bớt cái lòng tham thì chủ nghĩa tiêu thụ sẽ giảm xuống, và lúc đó đó nó ảnh hưởng một cách tích cực đến việc mà kiềm chế được cái số lượng dân số cần thiết ở trên hành tinh này, thì lúc đó hạnh phúc con người mới được đảm bảo. Cái nguyên tắc thứ ba đó là phát triển về lòng từ bi. Từ bi là một trong hai cái phương diện quan trọng nhất của đạo Phật, được sánh ví như là cánh của một đôi chim, của một con chim. Bên trái của con chim á là từ bi, bên phải là trí tuệ. Một con chim nào chỉ có một trong hai đôi cánh thì không thể bay xa và bay cao. Nếu một người nào đó chỉ phát triển hoặc là trí tuệ hoặc là từ bi đó, thì nó cũng không thể được xem là một con người hoàn chỉnh. Do đó đó, nơi nào có trí tuệ thì nơi đó có từ bi, và nơi nào có từ bi thì nơi đó phải song hành với trí tuệ. Đây là hai phương diện được nâng cao từ hai bán cầu của con người: bán cầu cảm tính và bán cầu lý tính. Bán cầu cảm tính có khuynh hướng sống theo sự chỉ đạo và đạo diễn của cảm xúc, được đạo Phật chuyển hóa trở thành cái nguồn năng lượng của lòng từ bi, để không còn phân biệt đối xử, để sống một cách làm chủ vận mệnh của mình. Còn cái bán cầu lý tính thì nó có thể dẫn đến những cái tình trạng như là chủ nghĩa duy lý, duy ý chí, hay là những cái mánh mung lường gạt, hoặc là đỉnh cao tích cực của nó là những cái phát minh, phát kiến về khoa học để phục vụ cho lợi ích của con người, được là Phật năng và chuyển hóa thành là trí tuệ, tức là nhận thức về đạo đức trên nền tảng của đời sống, để mỗi hành động, mỗi việc làm trôi qua bằng nhận thức này, nó không tạo ra sự hối hận về sau này. Cái đôi cánh chim đó, đó nó cần thiết cho sự phát triển của con người. Và do vậy đó, cái người mà sống được với cái lòng từ bi đó thì sẽ bảo vệ và tạo ra sự cân bằng sinh thái. Từ đó đó ta yêu chuộng thiên nhiên, yêu chuộng hòa bình nói chung. Một trong các cái điều khoản đạo đức của người xuất gia Đức Phật dạy là không chặt phá cây cỏ. Ta đặt cái điều khoản đạo đức đó vào cái bối cảnh hiện tại thì thấy nó có ý nghĩa, nhưng mà đặt nó trong bối cảnh của 26 thế kỷ về trước á, thì ta không hiểu được tại sao Đức Phật là dạy không chặt phá cây cỏ. Không hiểu được. Nhiều nhà chú giải Trung Hoa đó đã giải thích rằng là trong cây đó có thần linh, đó là thần cây, nhất là các loại cây cổ thụ. việc mà chặt phá đốn các cây cỏ có thể làm thương tổn chỗ ở của các thần, và hậu quả là có thể bị các thần trả đũa, dẫn đến thương tật, bệnh tật và chết chóc. Chẳng hạn chúng ta nhớ cái câu chuyện của Tào Tháo đó, cuối cuộc đời ông chặt một cây đa, và nhiều quan cận thần của ông đó tư vấn rằng là cây đa này nó có đến mấy trăm năm rồi, thần linh ở trong đó nhiều lắm, nếu chặt nó đó thì dẫn đến sự mất mạng. Tào Tháo thách đố và không tin. Sau khi chặt cây đó xong đó, thì Tào Tháo bị ngã bệnh, và nhiều người đã từng góp ý ông đó, đến nói ông giá mà phải mà trước đây đó ngài nghe lời khuyên của chúng tôi thì bây giờ đâu ra nông nổi như thế này. Lúc đầu nói như thế thì Tào Tháo quát mắng chửi và trừng phạt những người nói như vậy, nhưng mà cái câu chuyện như thế được tái lặp đi lặp lại nhiều lần, nó dẫn đến cái tình trạng khủng hoảng tâm lý, từ việc không tin dẫn đến thái độ chấp nhận nó như là sự thật. Và chỉ trong vòng chưa được một tháng sau thì theo lịch sử mô tả Tào Tháo đã chết. Thì đây ta thấy là cái nỗi ám ảnh về cái các vị thần có mặt ở trong các cây đó dẫn đến sự thương tổn vì ta đã thách đố mạng sống của các ngài. Nhưng trên thực tế theo đạo Phật đó thì các thần không có trong cây, mà các vị thần có thể sống ở chỗ này chỗ nọ thôi. Cho nên cái việc thương tổn như thế nó không ảnh hưởng. Nhưng dĩ nhiên về phương diện sinh thái đó, việc chặt phá các cây cỏ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người vì nó làm mất sự cân bằng và sinh thái nói chung. Như vậy cái điều khoản đạo đức dành cho người xuất gia là góp phần để bảo vệ cân bằng hệ sinh thái, vì có rất nhiều cây tạo ra nhiều chất và nó góp phần giữ không dẫn đến cái tình trạng tuyệt chủng của một loại chủng vật nào đó ở trên hành tinh của mình. Do đó đó, cái điều khoản này đó nó là một cái nghệ thuật để phát triển lòng từ bi ở mức độ rất là vi tế và cũng hết sức là cần thiết. Mỗi buổi sáng khi đặt chân xuống giường đó, thì Đức Phật dạy những vị xuất gia là hãy thực tập một bài quán tưởng về lòng từ bi. Bài quán tưởng đó có nội dung thế này là: khi đặt chân xuống giường vào mỗi đầu buổi sáng, tôi ý thức rất rõ rằng là trong những bước chân vô tình của tôi, mạng sống của các ký sinh trùng và những cái sinh vật vi tế đó tôi không nhìn thấy được bằng mắt sẽ bị tan nát ra thành từng mảnh vụn. Nỗi đau khổ có thể có mặt ở các vị, xin các vị phải ý thức được rằng chúng tôi không hề cố tình, chúng tôi không hề có dụng tâm, do đó hãy tha thứ và bỏ qua. Mong các vị nương theo pháp Phật niệm màu với lòng từ bi để được siêu sanh Tây Phương Tịnh Độ, hay được siêu sanh thoát quá nói chung. Thì cái bài thực tập đó đó thì mặc dù nó rất là nhỏ, các cái ký sinh trùng người ta không nhìn thấy được bằng mắt, mà nếu thực tập mỗi ngày thì cái lòng từ bi nó tăng trưởng. Nó làm cho mình đó là nếu mình tiếc thương cái sự chết vô tình của các ký sinh trùng thì ta không thể nào nỡ lòng dùng khối óc, bàn tay, sức mạnh của mình để tàn phá sức sống của con người, đồng loại và các loài chủng vật, các loài động vật nói chung. Cho nên sự thực tập đó nó làm cho cái năng lượng của lòng từ bi nó được tăng trưởng một cách là rất là có nghệ thuật, một cách là có ý thức, dần dà mà ta không thể phát hiện ra. Đó là sự thực tập nó rất là tinh vi và có ý nghĩa. Ở trong kinh điển Đại Thừa có một vị Bồ Tát tên là Trì Địa, nếu dịch theo tiếng Việt bây giờ đó là bảo vệ trái đất. Trì là bảo vệ, địa là địa cầu. Vị Bồ Tát này được mô tả ở trong các kinh Đại Thừa đó là bất cứ đi đâu, nếu thấy các ổ gà, ổ chuột trên mặt đất thì ngài phát nguyện đứng lại tìm đất ở chỗ khác để lấp, đảm bảo được sự an toàn giao thông cho những người đi trên đường. Đi đến đâu nó có miệng chai, kẽm gai, những vật đá có thể làm cho các phương tiện giao thông ngã đổ trên đường thì ngài dừng lại đem tất cả cái đó vào ở trong cái chỗ an toàn, rồi là trồng cây cối giữ cái sự cân bằng của sinh thái rất là lớn. Cái hình ảnh của vị Bồ Tát này được nêu ra ở trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Trì Địa, rồi nó lại xuất hiện ở trong kinh Hoa Nghiêm nữa. Và nếu nhiều thế kỷ về trước mà ta để ý về các hành động của ngài thông qua các văn bản mô tả thì ta thấy cái ông hòa thượng hay là ông bồ tát này làm cái chuyện gì không cần thiết không à? Đất nó nhiều quá, ổ gà ổ chuột là không có, mà lấp hoài biết chừng nào hết. Nó là một cái lời hiệu triệu và kêu gọi chúng ta phải bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống của hành tinh, vì sự sống hành tinh nó cũng đồng nghĩa là sự sống cho ta, phục vụ cho mình. Nói chung cho nên cái tính tương tác này nó làm cho mình có ý thức bảo vệ nó bằng cách là không tàn phá núi rừng, cây cỏ, thảo mộc và các loài động vật nói chung, vì sự cân bằng sinh thái nó liên hệ đến mạng sống của các chủng loại. Đây là lý do mà Liên Hợp Quốc kêu gọi đó, ta không được giết các loài ác thú, mặc dù chúng có thể là một nỗi đe dọa về mặt xấu của con người, mà ta cũng phải bảo vệ nó. Bởi vì sự vắng mặt của một động vật, loài động vật nào đó, nó sẽ tạo ra sự mất cân bằng về sinh thái nói chung. Cho nên tôn trọng lời kêu gọi đó, nó lại giúp cho chúng ta sống một cách rất là gần với cái học thuyết từ bi mà Đức Phật đã dạy rất nhiều thế kỷ về trước. Hiện nay chúng ta thấy là các nước giàu đó sử dụng 80% cái nguồn tài nguyên và thiên nhiên, bao gồm luôn các nguồn năng lượng vốn có. Cho nên là cái sự cạn kiệt ở nước của họ làm cho họ phải di cư bằng cách là đặt các cái công ty và các cái nhu cầu khai thác ở những cái nước nghèo khó. Cho nên là tài nguyên và năng lượng nó bị khai thác nhiều quá, cho nên nó tạo ra những cái chất thải rất là độc. Khí carbonic đã được gia tăng thông qua các cái công nghiệp về khai thác như là than, dầu mỏ, khí đốt, phục vụ cho nhiên liệu và mạng sống của con người nói chung. Thì dần dần nó làm cho là cái khí này nó có mặt nhiều quá, thương tổn đến mạng sống của con người và thương tổn đến tuổi thọ của hành tinh nói chung. Chính vì thế mà ta cần phải cùng nỗ lực làm thế nào để gây kiến thức bảo vệ môi trường. Theo Đạo Phật thì việc mà sản xuất vũ khí đó, nó là một cái nghề rất là giàu. Và ai sống với cái nghề đó được gọi là cái nghề tà mạng. Đức Phật định nghĩa cái nghề chân chính của người Phật tử là không nên gắn liền dính líu đến một trong năm nghề này. Thứ nhất là sản xuất và buôn bán vũ khí, vì nó tạo ra sự thương tổn, sự tàn phá, sự giết chóc, sự hận thù và nhiều cái hậu quả nghiêm trọng đến môi trường sinh thái nói chung. Nghề thứ hai đó là buôn bán và làm nô lệ con người, bởi vì nó làm cho cái chủ nghĩa nhân quyền, bình đẳng và tự do bị mất đi mà vốn con người cần phải có và hưởng thụ nó một cách bình đẳng. Nghề thứ ba đó là không được mua bán trên thân phận phụ nữ, tức là các cái nghề nghiệp lầu xanh và những cái mối liên hệ đến những cái nghề nghiệp đó. Nghề thứ tư đó là không được sản xuất các loại chất độc bao gồm ma túy, xì ke, rượu, bia, là bởi vì nó làm cho con người mất sự kiểm soát, dẫn đến cái tình trạng đó là rơi vào cái khủng hoảng đời sống đạo đức thông qua những bế tắc mà mình có thể tạo ra cho chính mình và xã hội nói chung. Và cái nghề cuối cùng đó là mê tín dị đoan, xăm, bói vẽ, đồng cốt, vân vân. Và những hoạt động này nó làm cho con người đó bị bám vào cái chủ nghĩa khủng hoảng do sợ hãi về những chuyện mà mình chưa hiểu được, vốn nó có thể được lý giải là ảnh hưởng đến mạng sống, sức khỏe, nghèo khó hay là thịnh vượng của mình. Cho nên nó tiếp tục được tồn tại thông qua những cái cách lý giải, khai thác và nỗi sợ hãi này. Thì năm nghề này đó Đức Phật gọi là cái nghề tà, là không nên dấn thân vào. Nhưng mà cái nặng nhất đó vẫn là sản xuất và buôn bán vũ khí. Hoa Kỳ là quốc gia đứng đầu bảng trên thế giới buôn bán vũ khí. Hoa Kỳ làm giàu trên việc buôn bán vũ khí này. Thì mỗi một cái cuộc chiến tranh, dầu là chánh nghĩa, nó đều là một cái cơ hội để cho Hoa Kỳ giới thiệu với thế giới về các loại vũ khí mới của mình. Cho nên làm giàu về cái đó, nó sẽ nhanh gấp rất là nhiều chục lần so với các ngành nghề chân chánh khác. Và hậu quả là, về phương diện nhân quả đó, thì những quốc gia mà buôn bán vũ khí như thế đó, thì nó lại có nhiều cái chấp nhận về những nỗi khổ, niềm đau, bế tắc rất là đa dạng mà ta cũng không nên phân tích, vì phân tích nó dẫn đến sự thương tổn cái cảm xúc chung của tất cả những người cư dân của Hoa Kỳ. Cái cộng nghiệp và biệt nghiệp đó, nó có mối liên hệ một cách rất là mật thiết giữa con người, cộng đồng, chính thể, quốc gia nói chung. Cho nên đó, là quyết định của một chính phủ nó có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc hay là khổ đau của những người dân. Và do đó việc buôn bán vũ khí đó, nó làm cho cái lòng từ bi của con người, cái năng lượng hạt giống của thương yêu chăm sóc để bảo vệ sự sống đó, nó giảm đi. Thì đó là cái điều mà Đạo Phật đã nói rất là xa xưa, bây giờ nó vẫn còn cái tác dụng và sự tham khảo trong cái bối cảnh của xã hội hiện đại này. Đối với các nước nghèo thì ta thấy là cái việc mà sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên đó và tiềm năng của nó là khoảng 20% thôi. Mà phần lớn cái sự sử dụng đó là nhằm khai thác tài sản, đất đai và các khoáng sản, rồi rừng cây. Cho nên dẫn đến các hiện tượng là thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh tật nói chung. Và hậu quả mặc dầu cái việc khai thác mới là 20% thôi, nhưng nó dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng cũng không thua kém gì những quốc gia phát triển về công nghiệp hiện đại. Kết quả là các quốc gia nghèo đó nó phá hoại hành tinh này theo một cách khác, các quốc gia giàu phá hoại theo một cách khác, và phối hợp hai cái phá hoại đó lại thì mạng sống của hành tinh này nó sẽ được rút ngắn hơn. Nguyên lý kế tiếp nó là một cái ứng dụng của lòng từ bi, đó là không sát sanh. Không sát sanh đó là một cái thái độ tôn trọng cái quyền bình đẳng về sự sống giữa con người với con người, và mặt khác đó, nó tôn trọng cái quyền bình đẳng sự sống giữa các loài động vật với nhau. Và ứng dụng sâu xa hơn nữa là cái quyền bình đẳng về sự sống của các loài thảo mộc. Thì trong năm điều đạo đức mà người tại gia ứng dụng đó, thì nó không có đề cập đến hai cái vế sau này mà chỉ là con người thôi. Do đó không sát hại trong năm quy tắc đạo đức đối với người tại gia là không được giết người với ý thức là bảo vệ hòa bình, tôn trọng cái quyền được sống, vì ta ý thức rất rõ cái mạng sống của mình quý báu như thế nào thì người khác khi bị thương tổn dưới nhiều thứ khác nhau cũng đau khổ một cách cùng cực như ta vậy. Từ đó ta mới nỗ lực tạo ra sự hòa bình của thế giới và những hoạt động nó dẫn đến sự đoàn kết chung của các dân tộc trên hành tinh này. Do đó đó là cái giới hạn của điều đạo đức tại gia đó là nằm ở chỗ này. Người Phật tử tại gia có thể ăn mặn theo ý muốn nếu mình chưa chuyển được cái nghiệp sát sanh, nhưng không nên giết sát một cách trực tiếp, vì giết sát một cách trực tiếp á, một mặt nó cắt đứt các đơn vị sự sống, nhưng mặt khác á, nó tạo ra một cái hậu quả ảnh hưởng đến tuổi thọ và sức khỏe của mình. Nếu không ở kiếp này thì nó đeo đuổi ta ở những kiếp về sau. Cho nên người Phật tử tại gia chọn các thực phẩm đã được làm sẵn ở chợ búa về thì cái nghiệp và hậu quả của nó tương đối là nhẹ hơn. Một câu hỏi được đặt ra là nếu tất cả mọi người đều giống như Phật tử thì sao? Ai sản xuất đây ra mà ăn? Thì câu trả lời đơn giản là ai khôn nhờ dạy để chịu. Người khôn á thì là mua cái đồ sẵn người ta làm, còn người dạy đó thì sống bằng nghề đó. Cái tiền lương của mình thì chẳng là bao nhiêu, mà cái hậu quả của mình rất là nghiêm trọng. Đất nước Ấn Độ đó có thể nói là một đất nước có số lượng người ăn chay lớn nhất toàn cầu. Kể từ khi Phật giáo Đại thừa phát triển vào thế kỷ thứ nhất, nó đến đỉnh cao nhất của nó, thì nó đã ảnh hưởng một cách rất là tích cực đến Ấn Độ giáo, làm cho Ấn Độ giáo trước đây đó có khuyên nước ăn mặn. Và trong các mô tả, cứ mỗi một lần làm lễ tế thượng đế Brahma thì họ đã giết các loài động vật một cách tập thể, ví dụ như là 500 con cừu, 500 con dê, 500 con gà và 500 các loài vật khác, rất là nhiều, để cầu cho tuổi thọ sự tại vị của mình một cách lâu dài. Ta thấy là về phương diện nhân quả thì cái phương pháp làm như thế là nó trái ngược và mâu thuẫn. Một mặt đó, ta muốn được tuổi thọ và có mặt lâu ở trên ngai vàng, nhưng mặt khác ta lại giết các loài chúng vật khác vì niềm tin mê tín. Ta nghĩ rằng là thượng đế sau khi được ta hối lộ sẽ lo lắng và bảo bọc cho ta. Kết quả là nếu thượng đế mà hưởng những cái đó, nếu thượng đế có thật thì thượng đế cũng bị cộng nghiệp là chết tiểu theo. Rất tiếc là thượng đế không có. Và cái niềm tin mê tín đó đã làm cho con người sống một cách rất là khổ đau. Cho nên nếu ta làm một thống kê xã hội học đó, thì các vị vua thời cổ đó, hiếm có vị nào sống được 60 tuổi lắm. Ngoài sự hưởng thụ quá mức về dục, thì nó còn là cái nghiệp sát sanh để mà cúng kính các thượng đế và thần linh. Nên kết quả là họ có một mạng sống rất là yếu. Thì nhìn chung á là cái học thuyết về không sát nghiệp á không phải là một cái tiêu cực như người ta đã cố tình lý giải về đạo Phật và quy trách nhiệm cho việc mất nước nhà tan á là từ học thuyết không sát sanh và học thuyết nhẫn nhục ở trong Phật giáo. Không sát sanh á là kêu gọi hòa bình và gây một ý thức tôn trọng về quyền được sống, chứ Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta là thờ ơ đứng trước cảnh nước mắt nhà tan. Vì trong học thuyết tứ trọng ân thì cái ơn đầu tiên và quan trọng nhất là ơn tổ quốc. Do đó đó, người Phật tử được quyền tham chiến trong những tình huống không còn sự lựa chọn nào khác. Khi tham chiến thì thái độ của người Phật tử khác với các nghĩa sĩ, các binh sĩ bình thường. Ở chỗ nhiều binh sĩ và nghĩa sĩ có thể phản ứng trước lòng sân khi thấy là nước nhà mình bị tan nát, mạng sống nhiều người đã được nằm xuống, rồi là thân bằng quyến thuộc của mình bị mất ở trong chiến tranh, các công trình khác đã bị phá vỡ, khói súng, rồi tiếng súng nó làm cho người đó bị kích động và họ dấn vào trong cuộc chiến, bóp còi trước để không bị người khác bóp còi. Thì hậu quả của hành động sát nghiệp như thế nó rất là nặng, mặc dầu có đính kèm chủ nghĩa nước, nhưng chủ nghĩa nước nó trở thành rất là mờ nhạt trong hành động bảo vệ. Trong khi đó một nghĩa sĩ của Phật giáo đó thì xác định rất rõ, vì yêu tổ quốc và yêu con người, đảm bảo và tôn trọng quyền được sống, cho nên đó là họ sẵn sàng hy sinh và lãnh lấy cái hậu quả của nghiệp sát sanh về phía bên mình, bảo vệ mạng sống của hàng trăm ngàn người còn lại. Thì như vậy là đồng trong một cái nghiệp sát đó, từ cái học thuyết là của lòng từ bi và sẵn sàng là mang cho mình một cái hậu quả, cho nên họ không bị cái phản ứng của hận thù. Khi họ làm, họ nghĩ rằng là cái hành động bắn như thế sẽ làm cho đối thủ không có cơ hội gieo rắc tang thương với hàng trăm người vô tội khác. Như vậy là động cơ là động cơ tốt, và bảo vệ cho hàng trăm người khác không bị cái chết, nó là một cái nhân rất là tốt. Cho nên bản chất nhân quả trong tình huống này nó tồn tại và trổ quả cùng một lúc. Trong cái hành vi sát nghiệp có lòng từ bi và có chủ nghĩa nước thì hậu quả của hành động này nó sẽ thấp, và cái phước quả của việc bảo vệ biên cương và cõi và mạng sống của những người vô tội được đảm bảo, nó làm cho người đó có phước báo lớn hơn. Cho nên ta thấy là các vị tướng có lòng yêu nước thật sự và không có bị hận thù làm ám ảnh ấy, thì thường họ có tuổi thọ hơn là các binh sĩ. Các tướng ra trận rất là hiên ngang khí phách, vậy mà họ vẫn sống còn. Còn có nhiều người lính ấy, sợ chúng chui chúng nhủi mà đạn vẫn tìm tới để mà bắn vào, rồi họ chết một cách rất là đau thương, với rất nhiều nỗi niềm thương tưởng, nhớ tiếc không nguôi về vợ con, cha mẹ, người thân ruột thịt, và cái tâm niệm muốn khải hoàn để tái hội ngộ với cái niềm hạnh phúc mà họ đang bị gián đoạn. Cho nên bản chất của chiến tranh nó thường dẫn đến nhiều cái tặc ách và tang thương, không chỉ ở trên cõi dương mà ở dưới ngay cả cõi âm. Vì rất nhiều người khi mà chết chưa được siêu đó thì họ cứ bị ức chế tâm lý và trút đổ cái hận thù đối với đối thủ của mình. Họ nghĩ rằng nếu không có giặc ngoại xâm hay là có những kẻ thù đó thì có lẽ là họ đâu phải ra chiến trường và phải trả một cái giá rất đắt là chết để bảo vệ biên cương. Cho nên toàn một cái hận thù đó nó đổ dồn lên đối phương rất là nhiều, và kết quả là khi chết bằng một cái tâm sân hận và tái sanh trong một tâm sân hận như thế đó, thì cái cảnh giới của họ thường là không an lành và mất hạnh phúc. Do đó đó, tất cả các cái hành động của chiến tranh đạo Phật không có tán đồng. Việc mà sản xuất vũ khí, các loại bom nguyên tử hạt nhân và nhiều cái loại mà giết người đồng loạt đó được xem là kẻ thù chung của nhân loại, mà nó là con đẻ của lòng vô minh, lòng tham và lòng sân nói chung. Cái đó đạo Phật dạy là chúng ta hãy nỗ lực một cách tập thể để chuyển hóa ba loại độc này, thì xã hội hòa bình nó sẽ bắt đầu có. Và lúc đó đó, cái việc mà thương tổn đến môi trường sinh thái nó sẽ được hạn chế ở một mức độ tối đa. Và nếu ta làm thành công được điều đó đó, thì hạnh phúc nó sẽ được đảm bảo và sự an lành nó sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Trong cái nghiệp không sát sanh đó, nó còn liên hệ đến việc ăn chay. Ăn chay để nuôi lòng từ bi, ăn chay để không tạo ra các ăn quán giang hồ giữa mình và các loài động vật, ăn chay đó để đảm bảo sức khỏe, và ăn chay đó để kéo dài tuổi thọ và mạng sống nói chung. Nhiều người phương Tây ngày nay có khuynh hướng ăn chay vì lý do sức khỏe. Đó là cái bước đầu rất là tốt và rất là gần với đạo Phật. Nếu nâng thêm một cái cấp nữa là phát triển lòng từ bi, khi thấy các cái loài động vật khác cũng có cái nhu cầu mạng sống như ta, thì ý nghĩa của việc ăn chay lúc đó nó sẽ được nâng lên ở mức độ cao nhất. Đối với người Phật tử đó thì ta lưu ý một điều là việc ăn các thực phẩm chay giả mặn đó nó không tốt và nó có thể làm thương tổn cái tâm của người ăn chay. Đối với những người mà chưa quen ăn chay đó thì việc chay giả mặn sẽ giúp cho họ dễ dàng ăn mà không hề có đơn vị của sự sát được làm ra. Cho nên đó là khi quý vị phát tâm cúng dường trai tăng hay là trai phạn các chùa thì nhớ mua thực phẩm giản đơn nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Thứ nhất là ta tiết kiệm được tiền. Thứ hai đó, ta làm cho người xuất gia đó ăn đúng theo tinh thần Phật dạy là ăn không phải để thưởng thức ngon, ăn không phải để thỏa mãn, mà ăn chỉ là một cái phương tiện cần thiết để có đảm bảo được mạng sống mà tiếp tục tu hành. Bởi vì người xuất gia khi ăn đó không được quyền chê ngon và dở. Do đó khi quý vị làm thực phẩm xong có giúp đỡ cho tu sĩ thì đừng có hỏi là thực phẩm này ăn có ngon hay không. Hỏi ăn ngon á mà trả lời không ngon á thì các Phật tử mất lòng, lần sau không cúng nữa. Mà nói ngon á thì nó không đúng với tinh thần tu tập, mà nói dở lại càng buồn phiền thêm. Cho nên ta cứ mặc nhiên nhìn vào bát cơm, các dĩa đồ ăn là ta biết nếu sạch sành sanh là biết ngon, mà nếu còn lại y nguyên á là biết là ăn không có hợp khẩu. Cho nên làm đơn giản thì ăn là dễ, mà làm dầu mè nhiều chừng nào thì lại khó ăn chừng đó. Chúng tôi đã từng ở 5-7 ngôi chùa trong vòng 27 năm qua tại Việt Nam, và gần đây thì có dịp đi khoảng gần 100 ngôi chùa ở Hoa Kỳ và Úc Châu. Thì chúng tôi có một cái tổng kết như thế này: hôm nào, chùa nào, Phật tử nào phát tâm cho tăng ni ăn á, rau luộc, đậu hũ kho, nấm hết trơn, không còn gì hết á, cô cũng hết đó. Mà bữa nào làm á là như là mâm cao cổ đầy, hay là ăn cổ ở Hà Nội đây tới còn y nguyên. Là nhiều Phật tử nói trời sao thầy ăn ít quá, sao cô ăn ít quá, bà nhiều quá ăn sao nổi. Mà Phật dạy ăn ít để cho Phật đâu dạy ăn nhiều đâu. Cho nên đừng có làm nhiều quá. Cái sức ăn là 10 thì quý vị cúng chừng 7 thôi, thì ăn chưa hết mà phải ngưng á, thì cái kích thích dịch vị đó làm cho tiêu hóa được tốt hơn. Còn ăn mà phải ngốn, phải nghiến cho nó hết á mà vẫn không hết được, no nê quá, thì chẳng những bị trúng thực, ngược lại lần sau gặp nó hết dám ăn nữa. Cho nên là ăn ít là tốt hơn. Như vậy là ta không nên làm đồ chay giả mặn vì cái tác dụng tâm lý của nó không tốt. Vì trong những con người ăn chay, dù là tu sĩ đi nữa, thì trước khi là tu sĩ họ đã từng ăn mặn. Nếu không ăn mặn ở đời này thì cũng ăn mặn ở những đời trước, các hạt giống đó nó vẫn còn nằm y nguyên không mất đi. Cho nên trong quá trình tái sanh á, chỉ cần có một chất xúc tác nhỏ là các yếu tố đó nó hiện về như là đang ở trước mặt. Bây giờ đó có nhiều cái công nghệ làm thực phẩm chay, làm con tôm hùm, làm con cua, làm đùi gà, làm cá thu, làm nước mắm Phan Thiết y hệt như đồ thiệt, thà ăn mặn luôn cho rồi. Nó đã ghê hơn chi mà ăn chay rồi mà còn tiếc đuối gì nữa. Do đó là cái công nghệ thực phẩm chay giả mặn của Đài Loan phá hoại cái tâm từ bi của người ăn chay thuần thành, rất là nguy hiểm. Nếu mạnh dạn ta nên là không nên đáp ứng hay là hưởng ứng theo cái công nghệ chay giả mặn này. Bởi vì người ta làm cái mùi vị y hệt như là đồ thiệt, mà ăn chay thời gian lâu 3 tháng trở lên đó, nghe cái mùi đó là muốn ói. Mà nếu người nào nghe mà không bước ói thì biết là cái hạt giống ăn mặn của họ nhiều quá. Vì vậy là dù phương diện nào đi nữa nó vẫn không tốt. Còn ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng trong 11 năm ẩn dật ở trong rừng, phải sống chung với các gã thợ săn để không lộ tông tích là một vị cao tăng á, thì ngài dành cái phần là nấu bếp. Nấu bếp á thì lần nào ngài cũng bỏ rau củ vào ở trong cái nồi thịt kho. Khi hỏi đến thì ngài đưa lý do là tôi bị đau bao tử và bị yếu thận, cho nên ăn vào những thứ này tiêu không nổi, nhường cho người ta ăn thịt, còn mình chỉ ăn rau với củ thôi. Dĩ nhiên trong rau củ mà nấu chung với thịt không thể nào không bị dính thịt. Đây là cái cách là ở trong một cái điều kiện của mặn mà vẫn có thể tạo ra chai một sự tương đối. Thì huống hồi bây giờ ta có điều kiện ăn chay một cách trọn vẹn mà không làm mà lại tạo ra cái mặn tương đối cho ăn chay, cái giá trị của lòng từ bi bị thương tổn rất là lớn. Do đó việc ăn chay giả mặn nó không có phước báo nhiều nếu ta đông đo tính điểm về phương diện nhân quả. Huống hồ là việc ăn chay đó là để nuôi lớn lòng từ bi, bảo hộ mạng sống, lại càng phải vượt lên trên cái mặc cả nhân quả về tuổi thọ của bản thân mình nữa. Thì nhìn chung là khi mà ta làm được như thế thì cái kết quả nó rất là tốt. Cái nguyên lý cuối cùng ở trong đạo Phật nó xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 8 đối với các vị tổ sư Trung Hoa với học thuyết là tình giữ vô tình, giai cộng thành Phật đạo. Các loại hữu tình có cảm xúc, có ý thức dù nhiều hay ít so với con người, thành được Phật là chuyện có thể có, vấn đề khác nhau là tính thời gian. Theo định nghĩa và lời khuyên tấn của Đức Phật trong kinh là các đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh có tình thức là Phật sẽ thành trong tương lai. Cho nên mỗi khi mà ta gặp nhau, ta chào nhau cái chắp tay thế này, được thiền sư Nhất Hạnh thi hóa nó ra búp tay xin tặng người một vị Phật tương lai, là để ta nhắc nhở người kia cái chất liệu tỉnh thức và ứng xử với cái hành động tỉnh thức này để cái nền văn hóa đạo đức nó được tốt ở người chào và người được chào. Nó là một sự khích lệ và nhắc nhở mang tính cách là khuyến dục giáo tấn rất là tốt mà ta phải làm. Người tại gia gặp nhau chào như thế đã đành, người xuất gia gặp người tại gia cũng phải chào nhau như thế, chứ đâu phải là cái nền văn hóa rèn riêng cho người tại gia đối với người xuất gia. Bởi vì ta đang nhắc nhở tính Phật để cho người ta ứng xử và sống một cách hài hòa và đẹp. Còn cái vế thứ hai đó là vô tình điều giai thành Phật đạo, tức là các loài vô tình thì bao gồm là cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, non, nước, những vật vô tri vô thức gọi là sao thành Phật. Ở đây ta thấy là cái lời phát nguyện và cái học thuyết đó đó, nó là một cách ứng dụng lòng từ bi làm cho cái môi trường sinh thái được đảm bảo ở mức độ cao nhất của nó. Ta thấy là các tổ của Phật giáo là ứng dụng lòng từ bi của Phật giáo rất là triệt lệ. Và nếu ta triển khai cái học thuyết vô tình thành Phật này đó, thì ta có thể có ví dụ như là cái ngày trái đất hay là cái ngày môi trường. Ngày môi trường thì được Liên Hợp Quốc tán đồng trong cái phiên họp lần thứ 27, đó là cái ngày 5 tháng 6 hàng năm. Còn Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc vừa qua đó, thì các diễn giả đã đề nghị là ta nên có cái ngày trái đất để yêu thương cái trái đất này. Mà không đó thì trái đất đó nó bị bỏ lăn bỏ lóc rồi nó chết thì mình cũng phải chết theo. Nhưng rất tiếc là cái nghị quyết của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc vẫn không có đưa vào, vì nó có nhiều cái quan điểm bất đồng khác nhau. Và một số thì đề nghị là lấy cái ngày môi trường là ngày chung. Thực ra đó, trái đất và môi trường là hai cái tương quan nhưng không phải là một với nhau. Cho nên ngoài cái ngày môi trường ta có thêm ngày trái đất thì vẫn tốt. Nếu ta làm được như thế thì cái ý nghĩa của bảo hộ hành tinh á, nó sẽ được gia tăng rất là nhiều. Thì ứng dụng về cái phương diện vô tình thành Phật này đó, thì ta có thể mỗi một nhà đó nên có cái sân vườn trước, sân vườn sau, mà hiện nay tại Hoa Kỳ đó phần lớn ai cũng có thể làm được. Ngay cả những cái dạng townhouse thì nó cũng có phần trước phần sau. Còn ở Việt Nam đó thì gần như là đất nó hẹp quá, cho nên không có vườn, không có sân, không có cây. Rồi các dãy nhà, dãy phố ở các con đường lớn đó có cây đang mọc, người ta cũng cố tình ta chặt đi, ta chặt vào ban đêm không ai phát hiện á. Cho nên á, về thành phố Sài Gòn bây giờ ngoài những cái cây cổ thụ thời Pháp thì hầu như là những cái cây mới đó nó không nhiều lắm, và nó có nhiều con đường hoàn toàn không có cây. Còn ở Hà Nội đó, cái văn hóa cây xanh vẫn được đảm bảo tốt, các hồ thiên nhiên thoáng mát đó, nó vẫn đảm bảo được. Nhưng mà nếu ta so sánh ở Việt Nam năm nay và 30 năm trước đó, thì cái hiện tượng hâm nóng nó làm cho cái nhiệt độ ở nước mình nó gia tăng. Trước đây đó, đi tới Đà Lạt vào mùa lạnh đó, mà không mặc áo lạnh là chịu đâu có nổi, phải không ạ? Bây giờ tới Đà Lạt mà vào tháng 12 không mặc áo lạnh cũng không có gì, tại vì nó bị hâm nóng đều ra hết rồi. Cho nên cái hiện tượng hâm nóng ở Việt Nam nó cũng là một cái dấu hiệu rất là đáng lo ngại. Và nhiều bang ở tại Hoa Kỳ này đó, nó hiện tượng mà thay đổi khí hậu đó, nó bị đảo lộn hết. Mấy ngày trước chúng tôi ở bên Seattle, và nhiều các Phật tử tại đây nói rằng là mấy năm trước á, cái mùa này là nó nóng dữ lắm, mà bây giờ ở bên Seattle nó lại lạnh. Chúng tôi mới qua bên bển là phải tối phải mặc áo lạnh mới chịu nổi, bằng không chịu không nổi. Sáng sớm đi ra khỏi chùa chút xíu là cũng phải mặc áo lạnh, đi vách mộ mà không mặc áo lạnh vô chút cảm cúng sổ mũi. Cái hiện tượng mà nó thay đổi khí hậu đó là một cái dấu hiệu báo động về cái tình trạng mà hành tinh chúng ta không được chăm sóc. Cho nên nó là trồng là một cái vườn nho nhỏ trong nhà của mình đó, nó là một cái nghệ thuật để chúng ta góp phần cho cái chương trình chung này. Thì trong vườn thì chúng ta cần phải trồng cây. Thì trồng cây thì ta phải tưới cây. Nếu không chăm sóc nó thì nó sẽ chết. Nó chết thì mình cũng chết theo. Cho nên ai yêu quý sự sống thì trồng cây càng nhiều càng tốt. Có điều là có một số cây ta không nên trồng, chẳng hạn như cây cao su. Dù nó có lợi tức kinh tế rất cao, ở Việt Nam hiện nay đó, những người giàu có đó thì chỉ cần đầu tư khoảng chừng 5 cho đến 10 mẫu trồng cao su thôi, thì một năm như vậy họ có thể có 1 tỷ đồng để xài, phải re, khỏi làm kinh tế gì khác. Nhưng mà nếu như người nào đó tiết kiệm quá, cắt cái nhà của mình ở dưới cái vườn cao su thì họ sẽ chết sớm, thì cao su nó thải khí carbonic. Cho nên là một số cây ta không nên trồng xung quanh nhà, và ta phải nhờ tư vấn để trồng những cái cây nó có lợi cho sức khỏe, chứ bằng không đó, cái hiệu ứng và cái dị ứng của nó có thể làm cho chúng ta bị bệnh tật và tốn rất là nhiều tiền. Việc tưới vào các buổi sáng đó là một cái nghệ thuật để chúng ta tiết kiệm được nước. Tưới buổi sáng đó thì cái mức độ mà hấp thu nước nó sẽ ít hơn vì nó có sương đó. Mà một ngày nếu ta chỉ cần làm cái việc mà tưới tẩm một lần thì có lẽ là nó sẽ được đảm bảo, và ta giảm bớt được cái việc mà tiêu thụ cái nguồn nước quá mức. Hồi năm 2003 chúng tôi sang Úc á, thì đang ngay cái giai đoạn chính phủ Úc kêu gọi nếu ai tưới cây một ngày hai lần là bị phạt. Cái tiền phạt đó có thể lên đến 2.000 đô cho mỗi lần bị phát hiện. Chính phủ kêu gọi là mỗi nhà đó là cần phải chiếu một cái tank khoảng rất là lớn và trữ nước mưa để hạn chế cái việc sử dụng nước ngọt. Là bởi vì cái việc mà sử dụng cái nguồn nước ngọt nhiều đó nó dẫn đến sự khủng hoảng hành tinh, là điều mà khó thể xảy ra, khó có thể tránh khỏi. Ngoài ra thì ta cũng nên học theo Bồ Tát Trì Địa đó, là phát tâm nhặt rác và ni lông, vì những thứ này nó làm cho ô nhiễm môi trường và làm cái đất này nó bị bệnh tật và chết đi rất là sớm. Cho nên những hành động đó mặc dù nó rất là nhỏ không đáng kể, nhưng nếu chúng ta quan tâm đó thì nó lại góp phần rất tốt cho cái việc mà bảo vệ sinh thái nói chung.